Tác phẩm Tuyển tập truyện ngắn hay Thế giới dành cho thiếu nhi tập 1. Nhiều tác giả: Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Các em thân mến, các em đang cầm trong tay tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi, bao gồm tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng trên thế giới mà tên tuổi và tác phẩm của họ đã và sẽ còn sống mãi với thời gian. Qua bộ sách được tuyển chọn công phu này, chúng tôi hy vọng sẽ đem lại những giây phút giải trí thoải mái bổ ích, đem lại cho các em một cái nhìn tổng thể về các nhà văn viết cho thiếu nhi ở khắp các châu lục. Bằng tất cả lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm với bạn đọc, chúng tôi cố gắng sưu tầm ảnh và tiểu sử của từng tác giả in kèm theo truyện ngắn để các em có một bộ sưu tập tư liệu tương đối hoàn chỉnh về các nhà văn được tuyển chọn trong bộ sách này. Hy vọng tuyển tập truyện ngắn hay thế giới sẽ được quý vị phụ huynh và các em đón nhận nồng nhiệt như đã từng đón nhận những bộ sách quý trước đây của nhà xuất bản Trẻ. Trân trọng, nhà xuất bản Trẻ. Andersen, 1805-1875. Hans Christian Andersen là nhà văn lớn người Đan Mạch. Năm 17 tuổi, ông đã có sách xuất bản, đầu tiên thành công với những tập du ký và cuốn sách tranh không có tranh 1840. Ông còn làm thơ, viết kịch. Tác phẩm đã khiến cho Andersen nổi tiếng khắp thế giới qua nhiều thế hệ là tập Truyện kể cho trẻ em 1835-1841, bao gồm trên 150 truyện. Truyện của ông mang ý nghĩa triết lý sâu sắc, đề cao đạo đức, phê phán thói hư tật xấu của xã hội. Andersen còn kể lại đời mình trong cuốn Câu chuyện cổ tích về cuộc đời tôi năm 1855. Nói đến văn học viết cho thiếu nhi trên thế giới, người đầu tiên được nhắc đến đó chính là Hans Christian Andersen. Nàng tiên cá là một trong những truyện đẹp nhất của ông. Nàng tiên cá. Ngoài biển khơi, nước xanh hơn cánh hoa biết nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước. Chớ tưởng rằng đáy biển chỉ toàn là cát trắng, nơi đây cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đung đưa. Cá lớn, cá bé lướt giữa cành lá như chim bay qua các vòng cây trên mặt đất. Nơi sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, bằng hổ phách trong suốt, mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước. Thật là tráng lệ. Nguyên một trong những hạt ngọc nằm trong từng vỏ ốc cũng đủ trang sức cho mũ miệng của một bà hoàng hậu rồi. Vua Thủy Tề quá vợ từ lâu, công việc trong cung do Hoàng Thái Hậu điều khiển. Bà là người khôn ngoan nhưng rất kiêu hãnh về dòng dõi quý tộc của bà. Bà cài tới 12 con ngọc trai ở đuôi, trong khi những bà khác trong hoàng tộc chỉ đeo đến 6 con là cùng. Bà có nhiều đức tính tốt, nhưng tốt nhất là bà rất mực yêu thương các cô cháu gái, các nàng công chúa nơi thủy cung. Các cô nàng đều xinh đẹp, riêng nàng Út đẹp hơn cả. Nàng có làn da nhỏ mịn như cánh hồng, có đôi mắt xanh thẳm như nước biển, nhưng cũng giống các chị, không có chân, chỉ có một cái đuôi như đuôi cá. Rộng rãi hoa nở khắp các hốc tường, cửa sổ bằng hổ phách mở rộng, cá tung tăng bơi vào như chim én bay vào nhà chúng ta khi cửa ngõ. Chúng sáng đến chờ các nàng công chúa vuốt ve. Trước lâu đài là một vườn rộng, cành lá xanh thẳm, quả vàng lóng lánh, cánh hoa đỏ ửng tựa như than hồng, cùng với cuốn hoa rung rinh không ngớt. Mặt đất toàn một thứ đất cát rất mịn, xanh như ngọn lửa diêm sinh. Một luồng ánh sáng xanh biếc huyền diệu chiếu tỏa khắp nơi. Khi lặng gió, sinh vật dưới đáy biển có thể nhìn thấy mặt trời lóng lánh như một bông hoa đỏ thắm đang tỏa ánh sáng xuống đáy biển. Mỗi nàng công chúa có một khoảng vườn nhỏ để có thể vung xới trồng trọt theo sở thích. Nàng này sắn luống theo hình cá voi, nàng kia theo hình tiên cá. Nàng Út sắn luống hình tròn như vần thái dương, trồng tuyền một loài hoa đỏ tía như mặt trời. Tính tình nàng Út trầm lặng và đoan trang, trong khi các cô chị bày biện những vật kỳ lạ, chìm theo những con tàu bị đắm, thì ngoài những bông hoa đỏ tía như mặt trời, nàng chỉ thích một bức tượng rất đẹp rơi xuống biển bữa nào. Ấy là tượng một cậu bé xinh xắn tạc bằng đá trắng như tuyết. Nàng trồng bên pho tượng một nhánh liễu đỏ tía, liễu mọc rất nhanh, cành lá rậm rạp chiếu bóng màu tím xuống nền cát xanh. Nàng thích nghe nói chuyện về loài người sống trên mặt đất. Thường là Hoàng Thái Hậu phải kể đi kể lại cho nàng nghe những chuyện mà bà đã biết được về tàu bè, thành phố, người và loài vật. Điều kỳ diệu nhất đối với nàng là hoa trên mặt đất có hương thơm mà hoa dưới biển không có. Trên ấy rừng lại xanh biếc và cá lại có thể đậu trên cành cây cất tiếng hót mê hồn. Vì nàng chưa hề trông thấy chim nên Hoàng Thái Hậu phải gọi chim là cá, không thì nàng không thể hiểu được. Bà nói thêm rằng khi nào lên 15 tuổi, cháu sẽ được phép lên mặt biển, ngồi dưới ánh trăng trên một mỏm đá mà nhìn tàu bè đi lại. Lúc ấy cháu sẽ được tận mắt nhìn thấy rừng núi và thành phố. Năm sau, cô chị cả mới đến tuổi 15. Các nàng sinh năm 1, Vì thế, nàng Út còn phải đợi 5 năm nữa mới được phép lên mặt biển xem trên ấy có những gì. Các nàng hứa sẽ lần lượt kể cho nhau nghe những điều mắt thấy trên mặt biển, vì bà Thái Hậu biết chưa đầy đủ, còn vô khối cái mà các nàng tò mò muốn biết rõ hơn. Người nóng ruột nhất là nàng Út, vì nàng là người chờ đợi lâu nhất. Ban đêm đứng bên cửa sổ, nhìn qua làn nước xanh thẳm, nàng thấy cả trăng sao. Qua làn nước, ánh trăng mờ nhạt đi, nhưng trăng sao lại to phình ra khác thường, và mỗi lần chúng bị một vật gì che khuất như một đám mây lớn, nàng biết đó là một con cá voi đang bơi phía trên hay là một chiếc tàu lớn chở đầy người. Hẳn họ không thể ngờ rằng có một nàng tiên cá nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng dưới đáy biển với đôi tay trắng nhìn về phía con tàu. Thế là đến tuổi 15, nàng công chúa cả được phép lên mặt biển. Trở về, nàng kể lại hàng ngàn câu chuyện. Theo nàng, tuyệt nhất là được ngồi dưới ánh trăng trên bãi cát, khi biển lặng và nhìn thấy thành phố lớn gần bờ biển. Có hàng trăm ánh đèn lấp lánh như sao xa, được nghe tiếng ca nhạc, tiếng xe cộ, tiếng người ầm ĩ, được trông thấy tháp nhà thờ và nghe thấy tiếng chuông ngân vang. Công chúa Út chăm chú nghe chị kể. Chiều chiều, khi trở lại đứng bên cửa sổ nhìn qua làn nước xanh thẳm, tâm trí nàng bay bổng về cái thành phố lớn có nhiều tiếng ồn ào, và lúc đó dường như có tiếng chuông ngân tới tận tai nàng. Năm sau, chị hai được phép lên mặt nước để vẫy vùng cho thỏa thích. Nàng ló lên khỏi mặt nước vào lúc hoàng hôn và nàng cho rằng còn gì đẹp bằng khung cảnh lúc ấy. Bầu trời như toàn bằng vàng, còn mây thì nhuộm một màu đỏ kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là là mặt nước trong như một dải dài bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy, rồi mặt trời lặn xuống nước, ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các đám mây. Năm sau, nàng thứ ba được lên mặt nước. Nàng bạo dạn nhất trong năm chị em, nàng bơi ngược dòng một con sông đổ ra biển. Và thế là nàng được thấy những đồi nho rực rỡ, thành phố, lâu đài hiện ra sau dải rừng xanh. Chim hót ríu rít, mặt trời nóng bỏng đến nỗi nàng phải luôn luôn ngập xuống nước cho mát da mặt. Nàng trông thấy một đám trẻ con trần truồng nô đùa nhảy xuống nước trong một cái vịnh nhỏ. Nàng muốn vui chơi với chúng, nhưng chúng hoảng sợ bỏ chạy. Một con vật đen sì, một con chó mà nàng chưa hề thấy bao giờ, chạy tới. Nó sủa dữ dội đến nỗi nàng hoảng sợ, vội vã bơi nhanh ra biển khơi. Nhưng chẳng bao giờ nàng quên được núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh tươi và những đứa bé đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần có đuôi cá. Nàng thứ tư vốn nhút nhát, thả mình đông đưa trên ngọn sóng, cho rằng không có gì thú bằng. Mặt biển quanh nàng rộng tới hàng mấy chục dặm, bầu trời như quả chuông vĩ đại bằng thủy tinh. Nhìn xa xa thấy tàu biển, nàng tưởng đó là giống chó biển. Bầy cá heo nhào lộn trước mặt nàng, mấy con cá voi khổng lồ phun nước qua hai lỗ mũi, làm cho nàng tưởng mình đang bơi giữa hàng trăm vòi nước đang phun. Đến lượt nàng năm, ngày sinh nàng vào mùa đông, nên ngày đầu tiên trên mặt biển, cảnh vật nàng trông thấy không giống cảnh vật các chị nàng đã được mục kích. Bể xanh ngắt một màu, xung quanh nàng những tảng băng nổi khổng lồ rập rờn trên mặt biển như là những viên ngọc quý lóng lánh và lớn hơn tháp chuông nhà thờ. Hình thù chúng rất quái dị. Nàng ngồi lên trên một tảng đá to nhất, gió đùa trên mái tóc, cá tung tăng bơi lặn xung quanh. Chiều đến, mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét nổi lên, từng đợt sóng đen ngòm nâng bổng những tảng băng khổng lồ sáng rực dưới ánh chớp. Tất cả tàu bè đều hạ bồm, ai nấy đều kinh hãi. Riêng nàng tiên cá vẫn trầm lặng ngồi trên núi băng, ngắm nghía những tia chớp nổi rang trên mặt biển ngầu bọt. Thoạt mới lên mặt nước, nàng nào cũng say mê với những cảnh vật mới lạ, nhưng dần dần được tự do đi lại, các nàng đã thấy dửng dưng. Các nàng vội quay về lâu đài dưới nước và chỉ một tháng sau đã cho rằng không đâu kỳ diệu bằng nơi đáy biển. Thường buổi chiều, năm chị em cầm tay nhau bơi lên mặt biển. Các nàng có giọng hát mê hồn hay hơn bất cứ giọng hát nào trên trần gian. Khi giông tố nổi lên, tưởng chừng như sắp đánh đắm tàu bè, các nàng liền bơi đến trước mũi tàu, cất giọng ca mê hồn, ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển, khuyên thủy thủ chớ có sợ gì và mời họ theo các nàng về thủy cung. Nhưng thủy thủ chẳng hiểu gì và cho rằng đó là những tiếng gào thét của cơn giông tố. Vả chăng khi xuống đáy biển, họ chẳng thể nhìn thấy cảnh đẹp huy hoàng ở đấy, vì nếu tàu đắm, họ sẽ chết đuối và chỉ còn là những cái xác không hồn. Chiều chiều, khi mấy chị em rủ nhau đi, nàng Út ở lại một mình, ngó theo các chị, những muốn khóc lên. Nhưng nàng là cá, không có nước mắt, nên lòng càng thêm đau đớn bội phần. Nàng thở dài, ước gì ta đủ 15 tuổi, chắc rằng ta sẽ yêu cuộc đời và những con người trên ấy. Cuối cùng, nàng đã đến tuổi 15. Bà nàng bảo, thế là cháu đã trưởng thành, lại đây để bà trang điểm cho như các chị cháu. Rồi bà đặt trên tóc nàng một mũ miệng hình hoa sen, giác ngọc và ra lệnh cho 8 con ngọc trai cặp vào đuôi nàng để tỏ rõ ngôi thứ của nàng. Công chúa kêu lên, đau quá! Bà nàng bảo, muốn đẹp thì phải chịu đau một tí. Nàng tiên cá chỉ muốn quẳng tất cả ngọc trai và mũ miệng nặng trình trịch đi. Nàng thích trang điểm bằng những bông hoa đỏ trồng trong vườn kia, nhưng nàng không dám trái lệnh bà Thái Hậu. Cháu đi đây bà ạ. Nàng vừa reo vừa lao mình lên mặt biển, nhẹ nhàng như bọt bong bóng. Nàng lên tới mặt biển thì mặt trời vừa lặn, mây còn ánh màu da cam và trên bầu trời rực lửa, sao hôm đã lấp lánh sáng ngời. Không khí êm đềm mát mẻ, mặt biển phẳng như gương. Gió lặng, một con thuyền có 3 cột buồm đứng im phăng phắc, chỉ dương một cánh buồm. Thủy thủ đang nghỉ ngơi, tiếng đàn tiếng hát vọng ra, và đến đêm, hàng ngàn ngọn đèn lồng thắp sáng trưng. Quốc kỳ của tất cả các nước giăng trên thuyền và tung bay trước gió. Nàng tiên cá bơi đến gần các cửa sổ ở mạn thuyền. Và mỗi lần sóng nâng nàng lên, nàng nhìn được cả vào bên trong thuyền. Trong ấy có rất nhiều người ăn mặc sang trọng. Người ăn mặc đẹp nhất là một hoàng tử có đôi mắt to, đen nhánh, trạc 16 tuổi. Hôm nay chính là ngày hội mừng sinh nhật của hoàng tử. Thủy thủ nhảy múa trên thuyền và khi hoàng tử bước ra, hàng trăm pháo hoa bay vụt lên không trung. Pháo hoa rực sáng như ban ngày, làm nàng tiên cá sợ hãi lặn xuống nước. Nàng lại nhô đầu lên và tưởng chừng như tất cả sao trên trời rơi xuống đầu nàng. Chưa bao giờ nàng được xem đốt pháo hoa. Có bông đỏ rực như mặt trời, vừa quay tít vừa rít lên. Có bông bay vút lên bầu trời xanh và tất cả phản chiếu xuống mặt biển trong vắt. Trên thuyền sáng rực, nhìn rõ từng vật, nhìn người lại càng rõ hơn. Hoàng tử mới đẹp làm sao. Chàng tươi cười, thân mật nắm tay mọi người giữa tiếng nhạc vang lừng trong màn đêm lặng lẽ. Đêm đã khuya, nhưng nàng công chúa vẫn không rời mắt, nhìn con thuyền và chàng hoàng tử đẹp trai. Đèn tắt, không còn pháo hoa, không còn tiếng đại bác nổ nữa. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả gầm thét. Nàng tiên cá vẫn ngồi trên sóng, nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền. Gió nổi, thuyền nhổ neo, buồm lần lượt căng lên, rồi sóng lớn mãi, mây đen kéo đến. Chẳng bao lâu, sấm chớp nổi lên và một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Thủy thủ vội vã hạ buồm. Chiếc thuyền treo leo trên mặt biển đang động lên dữ dội. Từng đợt sóng dâng lên, đen ngòm, cao như những ngọn núi khổng lồ, hăm dọa đổ sập vào các cột buồm. Con thuyền dâng lên hạ xuống theo những đợt sóng ngầu bọt. Thủy thủ rất lo lắng, còn nàng tiên cá thấy cảnh tượng ấy lại lấy làm thích thú. Những tấm ván dày gãy gập trước những đợt sóng hung hãn, con thuyền vỡ tan ra, cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy, thuyền nghiêng sang một bên, nước ập vào khoang. Lúc đó nàng tiên cá mới hiểu là người trên thuyền đang gặp cơn phong ba nguy hiểm và chính nàng cũng phải cẩn thận để khỏi va vào các mảnh thuyền vỡ tung đang trôi lềnh bềnh. Có lúc trời tối ngòm đến nỗi nàng không còn phân biệt được vật gì nữa, nhưng ánh chớp lóe lên làm nàng nhận ra từng người trên thuyền. Nàng chỉ chú ý nhìn theo chàng hoàng tử trẻ tuổi và khi thuyền chìm hẳn, nàng thấy chàng cũng chìm theo. Thoạt đầu nàng mừng rỡ, tưởng rằng sẽ được gặp chàng nơi đáy biển, nhưng nàng sực nhớ rằng con người không sống được dưới nước và khi tới giang sơn của vua Thủy Tề thì chàng sẽ chết. Chết ư? Không, không thể để cho chàng chết được. Thế là nàng quên cả nguy hiểm, bơi vào giữa đám mảnh gỗ nổi bập bềnh có thể lao vào giết chết nàng. Nàng ngoi lên lặn xuống và cuối cùng nàng ôm được chàng hoàng tử đang ngoi ngóp trong sóng gió dữ dội. Chân tay chàng đã rã rời, đôi mắt đẹp của chàng đã nhắm nghiền, và nếu nàng tiên cá chậm đến cứu, ắt chàng đã chết đuối rồi. Nàng nâng đầu chàng lên khỏi mặt nước và cùng chàng phó mặc cho sóng cuốn. Sáng hôm sau, cơn bão táp đã qua, nhưng chẳng còn dấu vết gì của con thuyền. Mặt trời đỏ ửng chói lọi trên mặt biển, hoàng tử trông như còn sống, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng tiên cá hôn lên trán chàng, người chàng đã lạnh toát như pho tượng cẩm thạch trong vườn hoa của nàng. Nàng hôn mãi lên trán chàng, lòng thiết tha, mong muốn chàng sống lại. Đột nhiên nàng trông thấy đất liền, thấy những rặng núi cao, một màu xanh biếc, đỉnh phủ tuyết, lóng lánh như đàn thiên nga đang ngủ. Dưới chân núi gần bờ biển, có những khu rừng đẹp đẽ xanh tươi và một ngôi nhà. Nhà thờ, nhà tu hay nhà ở gì đó, nàng chẳng rõ. Chanh cam đầy vườn, dừa mọc trước cửa, biển xói vào bờ tạo thành một cái vịnh nhỏ, nước lặng và sâu. Có núi đá bao quanh, nàng dìu hoàng tử về phía đó, đặt chàng trên bãi cát mịn và cẩn thận nâng cao đầu chàng lên. Tiếng chuông đổ hồi trong ngôi nhà trắng xinh xắn và một đoàn thiếu nữ chạy ra vườn. Nàng tiên cá vội bơi ra, nấp sau một tảng đá, lấy rong biển phủ lên đầu và trước ngực để khỏi lộ khuôn mặt kiều diễm. Nàng cố ý theo dõi xem chàng hoàng tử tội nghiệp sẽ ra sao. Một lát sau, có một thiếu nữ đi tới. Lúc đầu cô ta sợ, nhưng các cô khác đã kéo đến. Nàng tiên cá nhìn thấy hoàng tử đã hồi tỉnh và mỉm cười với các thiếu nữ. Chỉ riêng với nàng, người đã cứu chàng, nhưng chàng không hề biết, chàng không tặng một nụ cười nào cả. Thế là nàng buồn thiu, và khi hoàng tử đã vào khuất trong ngôi nhà, nàng lặn xuống nước, quay về nơi thủy cung. Từ đó sáng chiều, nàng bơi lên nhìn lại nơi nàng đã đặt hoàng tử. Nàng thường thấy có người ra hái trái cây, nàng thấy tuyết lóng lánh trên núi cao, nhưng nàng chẳng thấy hoàng tử, và cứ thế, nàng lại trở về, càng buồn bã hơn. Niềm an ủi độc nhất của nàng là ngồi trong vườn, ôm lấy pho tượng cẩm thạch trông giống hoàng tử như đúc. Nàng chẳng còn thiết hoa nữa, bỏ mặc hoa mọc lan ra cả lối đi, cuốn cành lá vào cả các cây lớn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng kể lể nỗi niềm với một cô chị. Các chị khác cũng được biết chuyện và kể lại với vài bạn láng giềng thân thiết nhất. Trong số đó có một cô biết rõ giang sơn và nơi ở của hoàng tử. Đi nào, cô em bé bỏng. Các chị gọi nàng, rồi tay cầm tay, họ nối đuôi nhau bơi lên mặt nước. Tới trước lầu hoàng tử. Lầu này xây bằng các thứ đá màu rực rỡ và có những cầu thang lớn bằng cẩm thạch chạy xuống tận mặt nước. Mái lầu cuốn tròn và thiếp vàng lộng lẫy. Giữa các cột quanh lầu có những bức tượng bằng cẩm thạch trông như người thật. Nhìn qua cửa sổ cao, người ta thấy những căn phòng lộng lẫy, trải thảm lụa và những bức chân dung kỳ diệu dăng đầy tường. Chính giữa căn phòng lớn, một vòi nước phun lên tới tận mái tròn. Từ mái lầu, mặt trời rọi xuống mặt nước và cây cỏ mọc trong bể cạn. Bây giờ nàng tiên cá đã biết nơi hoàng tử ở. Từ đó, chiều và đêm, nàng thường trở lại đây, ngồi trên mặt biển. Nàng còn bơi xa hơn các cô chị, bơi sâu vào gần đất liền, đến tận con kênh đào chạy dưới chân các bệ bậc thang lộng lẫy, xây bằng đá cẩm thạch. Nàng ngồi đó ngắm nghía hoàng tử, còn hoàng tử thì tưởng rằng chỉ có một mình dưới ánh trăng. Thường vào các buổi chiều, hoàng tử dạo chơi giữa tiếng đàn nhạc trên một con thuyền mắc đầy cờ xí. Lúc đó nàng vượt hẳn lên mặt nước, gió đùa trên mái tóc màu bạc của nàng, trông hệt như một con thiên nga đang dương cánh. Thường thường nghe những người dân chài đánh cá ban đêm ca tụng hoàng tử, nàng cảm thấy sung sướng vì đã cứu chàng đêm nào bập bềnh ngắt ngoải giữa làn sóng, và nàng lại càng sung sướng mỗi khi nghĩ đến lúc ôm ghì đầu chàng vào ngực mà hôn. Nhưng chàng đâu có hề biết chuyện ấy mà nghĩ đến chuyện an ủi nàng. Càng ngày nàng cảm thấy yêu mến loài người, nàng lại càng muốn gần họ, càng muốn cùng sống với loài người trên cái thế giới rộng hơn, giang sơn của nàng rất nhiều. Loài người có thể lướt trên sóng bằng thuyền bè, có thể leo lên tận đỉnh cao tích, rừng núi, đồng ruộng của họ rải ra đến tận chân trời bao la. Còn biết bao điều nàng muốn rõ mà các chị nàng không giải đáp cho nàng được. Nàng tìm đến bà Thái Hậu là người biết rõ cái thế giới bên trên mà nàng gọi là xứ trên biển. Nàng hỏi, bà ơi, nếu là người không chết đuối thì họ có thể sống vĩnh viễn được không? họ có chết như chúng ta ở dưới biển không? Thái hậu bảo, có chứ, họ chết và đời họ còn ngắn hơn đời chúng ta nữa kia. Chúng ta có thể sống tới 300 năm, nhưng khi lìa đời, chúng ta sẽ biến thành bọt sóng và không có mồ mả để được chôn cất giữa những người thân yêu. Linh hồn chúng ta không tồn tại được lâu, nên chúng ta không hóa kiếp khác được. Cũng ví như cây rong biển đã cắt rồi là hết xanh tươi, loài người trái lại có một linh hồn bất tử. Ngay cả khi thân thể đã nằm im trong nấm mồ, linh hồn họ bay lên những miền mà chúng ta không thể nào thấy được. Nàng tiên cá buồn bã hỏi, sao chúng ta lại không có linh hồn bất diệt? Cháu sẵn sàng hiến 300 năm của cháu để được thành người, dù chỉ sống một ngày để linh hồn được bay lên những miền xa kỳ diệu. Thái hậu bảo, cháu đừng nghĩ nhảm, dù sao chúng ta cũng còn sung sướng hơn nhiều lắm. Thế là cháu sẽ phải chết và hóa thành bọt biển ư? Lúc đó chẳng còn thấy tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, cũng chẳng còn nhìn thấy hoa nở và mặt trời ửng hồng sao? Bà Thái hậu nói thêm, không cháu ạ, chỉ cần có một người yêu thương cháu thiết tha hơn cả cha mẹ, nếu tâm hồn và tình yêu của người đó dồn cả cho cháu, và có một đức cha đặt tay cháu vào tay người đó, thì lúc ấy hồn người đó được truyền qua cháu và cháu sẽ được hưởng phần hạnh phúc dành riêng cho loài người. Nhưng việc đó không bao giờ có được. Ở dưới đáy biển, chúng ta cho cái đuôi cá là đẹp, thì loài người cho là gớm ghiếc. Họ lại cho cặp chân nặng nề của họ mới là đẹp kìa. Nàng tiên cá thở dài buồn bã nhìn cái đuôi của mình. Thái hậu bảo, thôi, cháu đi vui chơi với bà cháu ta sẽ nhảy nhót cho thỏa 300 năm của chúng ta. Cuộc đời như thế cũng đủ lắm. Cháu đi với bà, tối nay có đại hội khiêu vũ trong cung đấy. Thật vậy, ở trên mặt đất, người ta không thể tưởng tượng được một khung cảnh lộng lẫy đến thế. Gian phòng khiêu vũ rộng lớn, tường và trần toàn bằng một thứ thủy tinh dày, trong suốt. Hàng mấy trăm con ngao khổng lồ xanh đỏ xếp thành hai hàng dọc. Cạnh chúng là những ngọn đuốc có ánh lửa xanh lam chiếu tỏa khắp gian phòng, trông hệt như một biển ánh sáng rực rỡ. Hàng ngày cá lớn, cá con, vảy đỏ, vảy vàng, vảy bạc bơi tung tăng bên ngoài tường kính. Những hoàng tử và những nàng tiên cá sống dưới đáy biển nhảy múa và ca hát êm ái trên một dòng nước chảy giữa gian phòng. Loài người không thể có giọng hát hay đến thế, nàng công chúa Úc hát hay nhất. Mọi người hoan nghênh nàng và có lúc nàng sung sướng nghĩ rằng giọng hát của nàng có thể hay nhất trần gian, trên đất liền cũng như trong thế giới biển. Nàng chợt nghĩ đến cuộc sống trên mặt đất. Nàng không thể nào quên được chàng hoàng tử trẻ tuổi và cảm thấy đau khổ vì không thể có được một linh hồn bất diệt. Giữa lúc mọi người vui chơi ca hát, nàng lẩn tránh ra ngoài lâu đài của vua cha rồi ngồi âu sầu trong khu vườn nhỏ của mình. Bỗng nhiên nàng nghe thấy những tiếng động truyền qua làn nước biển vọng tới nàng. Nàng nghĩ thầm, chắc là tiếng chàng, người mà ta luôn luôn nghĩ tới, người mà ta yêu quý hơn cả cha mẹ, người mà ta muốn gửi gắm cả cuộc đời. Ta dám làm tất cả mọi việc để được gần chàng, để được có một linh hồn bất diệt. Trong lúc các chị còn đang mãi nhảy múa trong lâu đài của vua cha, ta thử tìm đến một phù thủy mà cho đến bây giờ ta vẫn khiếp sợ. May ra mụ có thể khuyên bảo ta và giúp ta điều gì chăng? Nghĩ thế, nàng bơi đến động của một phù thủy ở dưới cái vực nước xoáy đang gầm thét. Nàng chưa hề qua nẻo đường này, một con đường không có hoa và rong rêu gì cả, chỉ có cát mịn rải đến tận miệng vực. Nước xoáy lồng lộn như dưới bánh cối xay máy. Nàng vượt qua làn sóng vào tận sào huyệt của một phù thủy ở giữa một khu rừng kỳ lạ. Cây cối, bờ bụi đều là những loại san hô, nửa động vật, nửa thực vật, trông như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên, cành cây giống như những cánh tay dài, nhì nhụa. Nàng công chúa kinh hãi đứng dừng trước nhà một phù thủy, tim đập mạnh. Nàng toan bỏ chạy, nhưng nghĩ đến hoàng tử và linh hồn bất diệt của con người, nàng trở nên can đảm. Nàng quấn mớ tóc dài để tránh không cho những con san hô nắm được, khoanh tay vào trước ngực, bơi rõ nhanh như cá, lách qua các con san hô gớm ghiếc đang giơ những cánh tay khủng khiếp về phía nàng. Nàng thấy hàng trăm cánh tay của chúng hệt như những cái kìm sắt, cắp chặt lấy những bộ xương trắng héo của những người bị chết đuối, những xác súc vật, và cái làm cho nàng kinh hãi nhất là có cả xác một nàng tiên cá. Cuối cùng, nàng đến một cánh đồng lầy, lúc nhúc những con rắn gớm ghiếc, ở giữa là nhà mụ phù thủy xây bằng sọ những người chết chìm. Trước cửa nhà, mụ phù thủy đang ngồi cho một con cóc ăn như người ta bón thức ăn cho chim bạch yến vậy. Mụ bảo, ta biết ngươi muốn gì rồi, hỡi nàng công chúa xinh đẹp. Ngươi thật là điên rồ, ngươi sẽ bị đau khổ, nhưng ta cũng cứ giúp ngươi. Muốn cho hoàng tử yêu ngươi và chia sẻ linh hồn với ngươi, ngươi phải vứt bỏ cái đuôi cá và thay vào đó đôi chân như loài người. Ngươi đến thật đúng lúc, vì nếu ngươi tới sau đêm nay thì một năm nữa ta mới có thể giúp ngươi được. Ta sẽ chế cho ngươi một liều thuốc, rồi ngươi bơi vào bờ, uống hết liều thuốc đó và sẽ biến thành một người con gái đẹp tuyệt trần. Dáng đi của ngươi sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển như một vũ nữ, nhưng cứ mỗi bước đi, ngươi sẽ thấy đau như kim châm và ứa máu chân ra. Nếu ngươi chịu được đau đớn, ta sẽ giúp ngươi. Tôi xin chịu hết, nàng tiên cá vừa run rẩy trả lời, vừa nghĩ đến hoàng tử và linh hồn bất diệt. Mụ phù thủy bảo, nhưng hãy nghĩ cho kỹ, một khi đã biến thành người rồi, ngươi không thể trở lại thành thủy nữ được nữa. Không bao giờ ngươi được gặp lại các chị ngươi, được quay về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử để chàng yêu quý ngươi hơn cả cha mẹ chàng, nếu chàng không chịu làm lễ thành hôn với ngươi, thì ngươi không thể có linh hồn bất diệt được. Ngày sáng hôm hoàng tử lấy người khác làm vợ, tim của ngươi sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển. Tôi xin chịu đựng tất cả, nàng công chúa nhắc lại, mặt tái nhợt như người chết. Nhưng ngươi phải trả công ta, không phải là ít. Giọng hát của ngươi hay nhất nơi đáy biển này, và ngươi tưởng rằng sẽ dùng nó để mê hoặc hoàng tử. Nhưng chính giọng hát ấy, ngươi phải trao cho ta. Ta muốn đổi liều thuốc của ngươi, lấy cái gì quý báu nhất của ngươi kia. Và chính ta cũng phải chích máu của ta để chế thành liều thuốc cho ngươi uống. Nó sẽ công hiệu như một thanh kiếm hai lưỡi vậy. Thủy nữ lo lắng. Nhưng nếu mụ lấy mất giọng hát của tôi thì tôi chẳng còn gì nữa ư? Còn cái sắc đẹp, cái dáng đi nhẹ nhàng, duyên dáng và đôi mắt tình tứ của ngươi, bấy nhiêu cũng đủ làm say đắm một con người rồi. Thế nào, hay ngươi lại sợ rồi? Thè cái lưỡi con ra cho ta cắt để đổi lấy liều thuốc. Được, thủy nữ đáp. Liền đó, một phù thủy lấy một cái nồi ra để pha thuốc. Sạch sẽ vẫn là một thói tốt. Vừa nói, mụ vừa lấy một búi toàn là rắn để chùi nồi. Rồi mụ rạch ngực cho máu chảy xuống và thêm hết vị thuốc này đến vị thuốc khác vào trong nồi. Một làn khói dày đặc bốc lên. Cuối cùng liều thuốc đã chế xong, lúc này trong suốt như nước. Đây, cầm lấy. Mụ phù thủy nói rồi cắt luôn lưỡi nàng tiên cá. Thế là từ đấy, nàng tiên cá không thể nào hát và nói được nữa. Khi qua rừng, nếu loài san hô định bắt ngươi, thì ngươi cứ vẫy cho chúng vài giọt nước này. Nàng tiên cá chẳng cần phải làm thế. Các thủy quái vừa thấy bình thuốc lóng lánh như sao trong tay nàng, đã sợ hãi rụt tay lại. Nàng vượt qua cánh rừng và cái vực sâu bình yên vô sự. Nàng đã lại thấy lâu đài của vua cha. Các ngọn đuốc nơi phòng lớn đã tắt, mọi người đang say sưa yên giấc. Nàng chẳng dám đánh thức ai cả. Nhất là bây giờ nàng đã câm rồi. Nàng sắp phải vĩnh viễn xa lìa tất cả. Lòng nàng se lại vì đau khổ. Nàng lén ra vườn, hái trong mỗi khoảnh vườn của mỗi chị một bông hoa, gửi hàng nghìn chiếc hôn về phía lâu đài, rồi bơi qua làn nước xanh thẳm, ngoi lên mặt biển. Mặt trời chưa mọc, hoàng tử đang bước lên trên những bậc thang cẩm thạch rực rỡ. Trăng chưa lặn, tỏa ánh sáng dịu dàng. Nàng tiên cá uống liều thuốc nóng bỏng. Nàng thấy hình như có một thanh kiếm hai lưỡi đâm xuyên qua làn da thịt mềm mại, và nàng nằm đấy ngất đi. Khi mặt trời chiếu sáng trên ngọn sóng, nàng tỉnh dậy và thấy người đau nhói. Chàng hoàng tử trẻ tuổi đã đứng trước mặt, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn nàng. Nàng nhìn xuống, thấy đuôi cá đã biến mất, thay vào đấy là một cặp chân trắng muốt như chân của một người con gái. Thấy mình thân thể lõa lồ, nàng vội lấy làn tóc quấn vào người như một cái áo choàng. Hoàng tử hỏi nàng là ai, ở đâu đến. Nàng nhìn chàng với đôi mắt xanh thẳm, âu yếm, nhưng buồn rầu không nói được một lời. Hoàng tử cầm tay dắt nàng về lầu. Mỗi bước đi, đúng như lời mụ phù thủy nói, nàng cảm thấy như dẫm lên kim hay gốc cây phát nhọn. Nhưng nàng cố chịu đựng, không hề kêu ca. Nàng đi bên chàng nhẹ như lông hồng, và chàng cũng như mọi người trong lầu đều say mê dáng đi uyển chuyển dịu dàng của nàng. Người ta mặc cho nàng quần áo lược là, trong lâu đài này nàng là người đẹp nhất, nhưng chẳng biết nói mà cũng chẳng biết hát. Rất nhiều cung nữ quần áo lụa giác vàng đến ca hát trước hoàng tử, vua và hoàng hậu. Người nào hát cũng hay và được hoàng tử vỗ tay khen ngợi trước tiên. Nàng tiên cá rất buồn rầu vì biết rằng mình còn có thể hát hay hơn thế. Nàng nghĩ, ôi, nếu chàng biết được rằng ta đã phải vĩnh viễn hy sinh giọng hát của ta chỉ vì muốn được sống bên chàng. Hát xong, cung nữ nhảy múa theo điệu nhạc rất du dương. Nàng tiên cá liền giơ cao đôi cánh tay nõn nà, nhấc gót lên, đầu gót chân lướt lên mặt sàn, cất bước nhảy múa một bài tuyệt đẹp. Mỗi cử chỉ đều làm tôn vẻ đẹp của nàng lên, và đôi mắt làm xúc động tâm hồn mọi người hơn cả tiếng hát của các cung nữ. Mọi người đều ngây ngất, nhất là hoàng tử. Chàng gọi nàng là cô bé lạc loài. Nàng vẫn tiếp tục nhảy múa, mặc dầu mỗi lần chạm chân xuống đất, nàng cảm thấy đau đớn như dẫm lên gốc cây vót nhọn. Hoàng tử lưu nàng lại và cho phép nàng ngủ trên chiếc đệm nhung ngay trước cửa phòng mình. Hoàng tử còn cho may một bộ nam phục để nàng có thể cưỡi ngựa đi chơi cùng chàng. Hai người đi dạo qua những cánh rừng thơm ngát. Cành lá xanh tươi phủ xuống, vuốt ve vào vai họ. Trên cành, chim hót líu lo. Nàng cùng hoàng tử leo lên núi cao. Khi mọi người nhìn thấy chân nàng đẫm máu, nàng vẫn mỉm cười và cùng chàng leo mãi, đến khi thấy mây bay dưới chân tựa như những đàn chim hay từng đàn về xứ nóng. Khi mọi người đã ngủ yên trong lâu đài, nàng ngồi xuống bậc thang cẩm thạch bên bờ biển, nhúng đôi chân nóng bỏng xuống nước lạnh cho dịu cơn đau. Dần dần, chân bớt đau, nàng nhìn biển cả, chạnh lòng nhớ đến những người thân yêu dưới đáy biển. Nàng bỗng thấy các chị nàng đang cầm tay nhau hiện trên mặt biển, vừa bơi vừa hát véo von. Nàng vẫy họ và các chị đã nhận ra nàng, nói cho nàng biết nỗi âu sầu của họ khi nàng bỏ đi. Từ đấy, đêm nào các chị cũng đến, và có lần nàng trông thấy cả bà Thái Hậu, là người đã hàng bao năm nay không lên đến mặt biển. Nàng trông thấy cả vua Thủy Tề, đầu đội mũ miệng vàng. Hai người giơ tay về phía nàng, nhưng không dám vào gần bờ như các chị nàng. Mỗi ngày, thủy nữ càng thêm yêu hoàng tử, nhưng hoàng tử chỉ yêu nàng như yêu một người em gái hiền hậu dễ thương thôi. Chàng chẳng hề biết rằng, nếu chàng không lấy nàng, thì nàng sẽ không thể nào trở thành một người có linh hồn bất diệt được. Và sau ngày chàng lấy người khác làm vợ, nàng sẽ phải biến thành bọt biển. Anh không yêu em hơn tất cả mọi người sao? Đôi mắt thủy nữ hình như hỏi vậy khi hoàng tử siết chặt người nàng trong vòng tay và hôn lên trán nàng. Hoàng tử bảo nàng, đúng lắm, ta yêu em vì em có một tấm lòng tốt hơn cả. Em là bạn quý nhất của ta, em giống hệt như một thiếu nữ mà ta đã gặp, nhưng rồi có lẽ ta chẳng bao giờ gặp lại nữa. Khi đó ta đang ở trên một chiếc tàu bị đắm, sóng biển đánh dạt ta vào gần một nhà tu, nơi có nhiều thiếu nữ đã nguyện dốc lòng đi theo Thượng Đế. Nàng trẻ nhất thấy ta nằm sóng sượt trên mặt biển đã cứu ta thoát chết. Ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng chỉ có nàng là người ta có thể yêu được thôi. Em giống hệt nàng và gợi lại hình ảnh nàng trong tâm trí ta. Nàng đã đi tu, nhưng nàng đã cử em đến đây như một sứ giả của tình bạn. Chẳng khi nào ta còn được gặp nàng nữa. Nàng tiên cá nghĩ thầm, trời ơi, chàng không biết chính ta đã cứu chàng thoát chết. Chính ta đã vượt sóng đưa chàng đến tận nhà tu trên bờ biển. Chính ta đã nấp sau tảng đá, mong mỏi có người ra thấy mà cứu chàng. Và chính mắt ta đã trông thấy người con gái mà chàng yêu hơn ta. Nàng không khóc được, nhưng thở dài não nụt, tự nhủ. Chàng đã chẳng bảo rằng cô ta đi tu sao? Như thế thì chẳng bao giờ cô ta được ra và họ chẳng thể gặp nhau được. Còn ta, ta sống gần chàng, hàng ngày trông thấy chàng, ta muốn hầu hạ, yêu quý chàng và hiến dâng cho chàng cả cuộc đời của ta. Trong cung, người ta đã bàn tán đến chuyện hoàng tử sắp lấy một nàng công chúa xinh đẹp, con vua nước láng giềng. Người ta đã chuẩn bị một chiếc tàu trang hoàng lộng lẫy. Nhân dân đồn đại, hoàng tử nói là đi thăm viếng nhà vua, nhưng chính là sang xem mặt công chúa. Hoàng tử mang theo rất nhiều tùy tùng. Nàng tiên cá mỉm cười, lắc đầu vì nàng biết rõ hơn ai hết ý định của hoàng tử. Hoàng tử nói với nàng, phải, chính ta đi xem mặt công chúa vì vua cha và hoàng hậu bắt buộc ta, nhưng cha mẹ ta chẳng thể bắt buộc ta phải cưới công chúa. Ta biết trước là ta không thể yêu công chúa được, chắc chắn là công chúa không thể nào giống được người thiếu nữ trong nhà tu. Nếu ta lấy vợ, người đó sẽ là nàng, hay là em, người em gái lạc loài giống hệt như nàng, chỉ nói bằng mắt mà không nói bằng lời. Nói rồi chàng hôn lên đôi môi đỏ thắm, vuốt ve bộ tóc dài của nàng và ép đầu nàng vào ngực mình. Suốt đêm đó, nàng tiên cá đáng thương mơ cuộc sống hạnh phúc và có được một linh hồn bất diệt như loài người. Khi tàu sửa soạn xong, hoàng tử hỏi nàng, em không nói được của ta, em không sợ biển cả đấy chứ? Rồi chàng nói về những cơn giông tố, về cảnh trời yên bể lặng, về những con cá biển kỳ dị. Nghe chàng nói, nàng mỉm cười vì nàng biết rõ cảnh vật dưới đáy biển hơn bất cứ một người nào. Một đêm trăng, khi mọi người đã yên ngủ, trừ người hoa tiêu, nàng cúi trên thành tàu, nhìn qua làn nước biếc, tưởng như nhìn thấy lâu đài của cha nàng. Bà nàng ngồi đó, nhìn con tàu qua làn sóng đang cuốn lên dữ dội. Nàng vẫy tay ra hiệu, muốn nói cho các chị biết rằng mình rất sung sướng. Nhưng chợt có một anh thủy thủ đến, các chị vội lặn xuống nước. Anh thủy thủ tưởng rằng đấy chỉ là một đám bọt sóng. Sáng hôm sau, tàu cập bến tại kinh đô nước láng giềng. Chuông nhà thờ kéo vang, lính tráng mang cờ, súng, cắm lưỡi lê, dàn thành cơ đội để duyệt binh. Mỗi ngày có một cuộc vui chơi mới, yến tiệc, khiêu vũ liên tục, nhưng công chúa vẫn chưa về. Người ta nói rằng hiện nàng đang ở một nhà tu xa để trau dồi đức hạnh theo lễ giáo của các bậc vua chúa. Cuối cùng nàng đã về. Thủy nữ nóng lòng muốn biết mặt người con gái có sắc đẹp lừng danh ấy. Nàng đã phải công nhận điều đó. Nàng chưa bao giờ thấy một người dễ thương, có làn da mịn màng, đôi mắt xanh thẳm lóng lánh dưới hàng lông mày đen và dài như vậy. Hoàng tử reo lên, chính em đã cứu ta khi ta mê man trên bãi biển. Rồi nàng ôm lấy người vợ chưa cưới và bảo nàng tiên cá, hạnh phúc quá, điều mơ ước tha thiết nhất đời ta đã thực hiện được. Em gái quý mến nhất của ta ơi, em hãy chia sẻ hạnh phúc với ta. Nàng công chúa thủy cung hôn tay hoàng tử, nhưng cảm thấy cõi lòng tan nát. Ngày cưới chàng sẽ là ngày nàng từ giã cõi trần và biến thành bọt biển. Chuông tất cả các nhà thờ đều khua vang, sứ giả chạy khắp phố phường báo tin công chúa kết hôn. Trên khắp các bạc thờ, dầu thơm bốc lên nghi ngút trong những cây đèn bạc quý giá. Các cha cố lắc lư đỉnh trầm, cặp vợ chồng mới cầm tay nhau nhận phước trước đức giám mục. Nàng tiên cá bận áo lụa thêu vàng, nâng đuôi áo của công chúa. Nhưng nàng chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc du dương, chẳng còn trông thấy lễ cưới tưng bừng. Nàng còn mãi nghĩ đến cái chết đêm nay và tất cả những gì sẽ mất đi đối với nàng trên thế gian này. Ngay đêm đó, cặp vợ chồng mới cưới trở lại con tàu giữa tiếng súng chào và cờ bay phấp phới. Chính giữa tàu là căn lều có căn màn đỏ rực thêu vàng, nơi mà cặp vợ chồng mới sẽ nghỉ đêm. Gió căng buồm và tàu lướt nhẹ nhàng trên làn nước trong vắt. Đêm đến, người ta đốt đuốc sáng trưng, thủy thủ nhảy múa vui vẻ trên bon. Nàng tiên cá nhớ lại cái đêm đầu tiên nàng được phép lên mặt biển. Nàng đã được trông thấy một cuộc dạ hội tưng bừng náo nhiệt như đêm nay. Lúc này, nàng còn đủ can đảm để khiêu vũ. Nàng nhảy múa nhẹ như én liện, làm cho mọi người phải thán phục. Chưa bao giờ nàng nhảy đẹp như đêm nay. Chân bước như dẫm lên gốc cây vót nhọn, nhưng nàng đâu có cảm thấy đau. Vì còn có một nỗi đau khổ mãnh liệt hơn đang giày vò tâm can nàng. Nàng biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng nàng được nhìn thấy con người mà vì người đó nàng đã lìa bỏ cha mẹ, quê hương, hy sinh tiếng nói và giọng hát huyền diệu. Và ngày lại ngày, nàng đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đớn ê chề mà không ai biết tới. Đêm nay là đêm cuối cùng nàng được thở chung không khí với người đó. Nàng được nhìn thấy biển sâu và trời cao vằng vặc. Một đêm sâu thẳm, vĩnh viễn, một đêm vô tri, vô giác, không mơ, không mộng, đang chờ đón nàng. Chỉ vì nàng không có và chẳng thể có một linh hồn bất diệt được. Cuộc vui rộn rã trên tàu kéo dài đến nửa đêm. Nàng tiên cá đáng thương vẫn tươi cười nhảy múa, nhưng đã chết cả cõi lòng. Hoàng tử ôm hôn người vợ xinh đẹp. Nàng đùa mái tóc đen của chàng và họ khoác tay nhau vào nghỉ trong căn lều lộng lẫy. Tàu trở lại yên tĩnh, hoa tiêu ngồi trong buồng lái. Nàng tiên cá dựa vào dây buồng và đưa mắt nhìn về phương đông. Nàng biết chắc rằng ánh thái dương đầu tiên sẽ giết chết nàng ngay tại chỗ. Bỗng nàng thấy các chị nàng nổi lên, trong mặt họ cũng tái mét chẳng kém gì nàng. Mớ tóc dài đã bị cắt cục, không còn phất phơ trước gió nữa. Họ nói, các chị đã hiến cho mụ phù thủy tất cả tóc để cứu em khỏi cái chết ngày hôm nay. Mụ đã cho lại các chị con dao găm này đây. Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Hễ máu chàng chảy xuống chân em, lập tức đôi chân sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ trở thành tiên cá, nhảy xuống nước là sẽ sống đủ 300 năm cho đến ngày hóa thành bọt biển. Nhưng mau lên em. Chàng hay em, một trong hai người phải chết lúc mặt trời mọc. Vì em mà thái hậu buồn phiền đến nỗi cũng phải để cho một phù thủy cắt mớ tóc bạc. Giết hoàng tử đi và trở về với các chị, nhanh lên em. Em có trông thấy cái vạch đỏ ở chân trời kia không? Trong mấy phút nữa, mọc trời sẽ mọc và em sẽ chết đấy. Các chị thở dài não nuột và lặn xuống biển. Nàng tiên cá vén rèm che cửa lên và trông thấy người vợ trẻ ngủ dựa đầu trên ngực hoàng tử. Nàng cúi xuống hôn vào vầng trán thanh tú của chàng, nhìn về phía chân trời đang mỗi lúc một hồng lên. Nàng nhìn con dao găm trong tay, rồi đưa mắt nhìn hoàng tử đang nhẩm tên người vợ trong giấc mơ. Phải, chàng chỉ nghĩ đến vợ chàng thôi. Con dao găm rung lên trong bàn tay nàng tiên cá. Đột nhiên, nàng quăng con dao xuống biển. Nước bắn tóe lên, nòm như những tia máu đỏ thẫm. Nàng nhìn hoàng tử một lần cuối, rồi gieo mình xuống biển và cảm thấy thân thể tan thành bọt. Vừa lúc ấy, vầng dương nhô lên khỏi mặt biển. Những tia nắng ấm áp, dịu dàng, chiếu trên đám bọt lạnh ngắt và nàng tiên cá cảm thấy mình chưa chết. Nàng trông thấy vầng dương sáng lạn. Trên mặt nước, hàng trăm sinh vật đang bay lượn và ca hát. Qua thân hình trong vắt của những sinh vật ấy, nàng nhìn thấy những cánh buồm trắng của con tàu trên nền trời đỏ rực. Tiếng hát của các sinh vật ấy du dương, những kẻ phàm tục không thể nghe thấy, cũng như con mắt người thường không thể trông thấy các sinh vật ấy. Chúng không có cánh nhưng vẫn bay lượn được vì thân thể quá nhẹ nhàng. Nàng tiên cá cũng biến hình giống chúng và thoát dần ra khỏi bọt biển. Ta đang ở đâu thế nhỉ? Nàng tự hỏi bằng một giọng giống như các sinh vật trên không, nhẹ nhàng đến nỗi không một giọng nói trần tục nào sánh kịp. Có tiếng đáp. Hiện nay, nàng đang ở với những người con gái không trung. Các tiên cá không có một linh hồn bất diệt, mà chỉ có được là nhờ vào tình yêu của một người đàn ông trên mặt đất. Đời họ vĩnh viễn hay không là nhờ vào kẻ khác. Chúng tôi, những người con gái của không trung, không có linh hồn bất diệt. Nhưng nếu chúng tôi làm được nhiều điều thiện thì chúng tôi cũng có thể có một linh hồn. Chúng tôi bay đến những xứ nóng, nơi ôn dịch hoành hành để cứu vớt loài người. Chúng tôi thả trong không trung hương hoa thơm ngát để chữa bệnh cho họ. Trong 300 năm, nếu chúng tôi mang hết tâm lực làm điều thiện, chúng tôi sẽ có một linh hồn bất diệt và chúng tôi sẽ được cùng loài người chia sẻ hạnh phúc vĩnh viễn. Thế còn tôi? Nàng ư, nàng tiên cá đáng thương. Nàng đã đau khổ quá nhiều và đã làm nhiều việc nhân đức, nên nàng cũng được nâng lên hàng những người con gái của không trung. Và từ bây giờ, nếu nàng làm được nhiều điều thiện trong 300 năm, nàng cũng sẽ có một linh hồn bất diệt. Nghe vậy, nàng tiên cá giang đôi tay trong vắt lên trời và lần đầu tiên đôi mắt nàng đẫm lệ. Trên tàu, tiếng động và tiếng ồn ào trở lại. Nàng nhìn thấy hoàng tử và công chúa xinh đẹp đang chăm chú tìm nàng. Họ lo lắng nhìn xuống làn nước ngầu bọt như ngờ rằng nàng đã gieo mình xuống biển. Nàng tiên cá vô hình hôn lên trán công chúa, mỉm cười với hoàng tử, rồi nhập vào đoàn con gái của không trung, cưỡi trên đám mây hồng bay bổng lên trời. 300 năm nữa, chúng ta sẽ có được linh hồn bất diệt, một nàng con gái của không trung nói. Một nàng khác bảo, có thể sớm hơn. Tại sao? Chúng ta sẽ len lỏi vào nhà những người trần có con cái, và mỗi lần tìm thấy một đứa bé ngoan ngoãn làm vui lòng cha mẹ, xứng đáng được cha mẹ yêu quý, Thượng Đế sẽ rút ngắn thời gian thử thách cho chúng ta. Các em biết không, chúng ta bay lượn trong phòng, và mỗi lần chúng ta mỉm cười sung sướng với một cháu bé ngoan, chúng ta sẽ bớt đi một năm trong số 300 năm. Nhưng mỗi lần chúng ta gặp phải một đứa bé hư, làm cho chúng ta phải rõ lệ đau buồn, thời gian thử thách của chúng ta sẽ tăng lên một ngày.